một ngày anh quên em, dù một ngày kêu quen tên, dù một ngày không sao quên, dù một ngày xin về thêm, dù một ngày, dù một ngày, dù một ngày, một ngày phải đến, ta biết, ta biết, dù một ngày phải đến, ta yêu
tôi vứt tờ báo xuống đất. Lành. Đang làm bài, Lành buông bút. Thưa thầy, thầy sai con làm việc gì ạ? Tôi lắc đầu. Không phải chỉ riêng trường mình có ngửi chứng. Lành ngạc nhiên. Thầy nói sao ạ? Tôi thở dài. Báo đăng tin ở tỉnh X, học trò vào tận lớp đánh giáo sư, khiến giáo sư hoảng sợ, trốn về Sài Gòn. Nguyễn Văn Lành tròn xoe đôi mắt. Đến nỗi thế ư? Tôi nói, thôi làm bài đi, ta sẽ theo dõi vụ này. Nguyễn Văn Lành tiếp tục làm bài vở của nó. Nó đã sống cạnh tôi được 2 tuần. Lành ở một quận heo hút, ra tỉnh lỵ trọ học. Vì binh vật tôi, Lành đã bị bọn thằng Phong hành hung 2 lần và cấm chỉ Lành đi học. Bọn thằng Phong dẫn lính tới nhà trọ của Lành ra lệnh, nếu Lành còn bén mảng tới trường, chúng sẽ bắn Lành bể sọ. Khi tôi và bạn bè của Lành đến thăm nó khóc lóc tội nghiệp. Nó rất thèm học, nhưng đã khiếp sợ bọn thằng Phong rồi. Nó bảo nó phải về quê chờ ngày đăng lính. Tôi thấy có trách nhiệm với Lành. Tôi an ủi, trấn tĩnh nó. Cuối cùng, tôi dẫn Lành vào trường, sống chung với tôi. Như thế, Lành không sợ bọn thằng Phong đón đường hành hạ. Lành sống với tôi, bọn thằng Phong càng ghét tôi. Chúng nó tưởng tôi thách thức chúng nó. Không một ông thầy nào thèm thách thức với học trò của mình cả. Nguyễn Văn Lành xứng đáng được nâng đỡ và khích lệ trước đường học vấn. Nó thường kể chuyện quê nhà nó, miền quê hương nghèo nàn, u tối, chưa từng có ai đậu nổi một bằng tú tài từ xưa tới giờ. Nó cần bằng tú tài, nó thèm có bằng tú tài, và nếu còn học, nó sẽ xoay sở lên Sài Gòn học tiếp để về thắp sáng quê hương yêu dấu của nó bằng sự hiểu biết của nó. Lành là hình ảnh của những học trò miền Đông của tôi, là hình ảnh tôi những năm tháng cũ. Tôi cố gắng giúp đỡ nó. Lành sung sướng lắm. Nó đòi theo tôi cho tới ngày ước nguyện của nó thành tựu. Thưa thầy. Gì? Người ta có bắt thằng học trò ác ôm ấy không? À, chưa rõ. Báo ngày mai sẽ đăng đầy đủ tin tức hơn. Chắc ông giáo sư trẻ. Hả? Dạ, chắc ông giáo sư trẻ bị bọn học trò mất dạy hành hung phải không thầy? Ừ. Tôi nóng lòng đọc báo mới. Ở tỉnh lỵ không có cái thú chiều nay đọc báo ngày mai như ở Sài Gòn. Báo để hôm nào, đọc buổi trưa hôm đó. Buổi trưa chưa đến, buổi sáng ngựa chứng đã vào lớp. Ngựa chứng chỉ xuất hiện vào những hôm tôi bối rối. Thằng Phong mang tờ nhật báo. Nó vô lớp sớm nhất, dùng kim gút đóng tờ báo lên bảng đen và lấy bút chì đỏ đóng khung cái tin 3 cột: giáo dục thời loạn, trò xin thầy tí huyết. Khi tôi vào lớp vừa ngồi xuống ghế, thằng Phong đã bi bô. Giáo sư tuổi trẻ tài cao, giáo sư đọc nhật báo Vương Đạo chưa? Tôi đã thấy tờ báo ghim trên bảng, gật đầu. Ừ, tôi đọc rồi. Vui không? Sao anh lại hỏi tôi kỳ cục thế? Học trò hành hung thầy, có chi là vui? Nhưng nếu bảo là vui, thì tôi rất vui là anh chưa có hành hung tôi. Người chứng đầu đàn, tái xanh mặt. Giáo sư kê tủ đứng vào họng tôi đó ạ? Tôi nói, anh đừng có hiểu lầm. Tôi đã có lần bảo ba anh là anh không có đến nỗi tệ, anh sẽ trở thành người khá giỏi. Tôi cóc cần giỏi. Vậy thì đáng tiếc cho anh. Không ai tiếc cho tôi. Tôi muốn hỏi giáo sư rằng tại sao ông giáo sư trẻ ở tỉnh X bị học trò xin tiêu huyết? Có phải ông ta chơi bạc bịp hay cua đạo của học trò không? Anh chịu khó theo dõi báo Vương Đạo ha? Đồng ý là tôi sẽ theo dõi. Tôi phải theo dõi. Nhưng tụi tôi thích biết ý kiến riêng của giáo sư về cái vụ giáo dục thời loạn học trò xin thầy tí huyết này. Theo tôi, đó là cái cách mà đặt một cái tiết vô ý thức của một tờ báo vô ý thức. Người chứng đầu đàn cười khẩy. Giáo sư chịu chơi đấy. Ông dám chống nhà báo. Ông không sợ nhà báo hỏi thăm sức khỏe không à? Tôi không sợ những kẻ vô ý thức, vô trách nhiệm. Tôi chỉ sợ lẽ phải. Nhà giáo thì sợ nhất là thiếu bổn phận. Anh đừng để tôi thiếu bổn phận với bạn cùng lớp của anh. Ngựa chứng đầu đàn phá ra cười. Tiếng cười của nó thật gượng gạo, đáng thương xót. Thằng Phong hiểu, nó không đủ khả năng bắt tôi giận dữ, dù nó đã dồn tôi tới chân tường. Chỉ cần tôi bộc lộ sự thù ghét, khinh bỉ, nó muốn thế là nó có lý do của nó để loại bỏ tôi khỏi ngôi trường này. Tôi không thể rời ngôi trường này được. Bây giờ những hạt giống thương yêu của học trò tỉnh lỵ miền Tây đã gieo xuống thửa ruộng tâm hồn tôi. Tôi yêu họ như yêu học trò tỉnh lỵ miền Đông. Bọn thằng Phong không phải là tất cả học trò. Nhà giáo Doãn Quốc Sĩ nói đúng. Đừng bao giờ nhìn một cây rồi bị nhuyễn hoặc quên rừng. Một người đi trên đường phục vụ đã nhìn rõ đốm lửa dẫn đường của mình thì khó mà quên hoặc là bị huyễn hoặc. Tự đáy lòng tôi thương bọn thằng Phong ghê gớm. Tôi biết một mai nếu tôi thành công trong sứ mạng dìu ngựa chứng trở về bàn học ngoan ngoãn, ngựa chứng sẽ cho tôi một tình yêu thương tha thiết hơn bất cứ ai đã cho tôi. Nỗ lực rồi cậy trông. Tôi đang nỗ lực để cậy trong tình yêu thương của ngựa chứng. Giáo sư Định, tôi vẫn nghe anh đây. Hôm nọ thằng nào nhổ con dao kỷ niệm của tôi? Một cậu học trò đứng dậy. Tao nhổ đó. Ngựa chứng đầu đàn đấm tay xuống mặt bàn. Đưa trả gấp. Cậu học trò tên Thành, Trần Văn Thành nhìn tôi. Thưa thầy, con biết con có lỗi. Xin thầy cho phép con nói một câu với nó thôi. Và cậu nói giọng cương quyết. Anh tao dữ. Mày quen anh tao mà. Mày thử ghé nhà mà đòi xem. Anh tao mới về phép. Tôi xua tay. Các anh nên đợi giờ ra chơi mà hãy nói chuyện đó. Thành ngoan ngoãn ngồi xuống. Ngựa chứng đầu đàn tái mặt. Nó nghiến răng ken két. Giáo sư mướn cả bị kích dụ. Rồi nó khôi hài Bọn mình nguy đến tính mạng rồi, giọt lẹ tụi bay. Bốn con ngựa chứng xô bàn ghế bỏ ra khỏi lớp. Trần Thanh Tâm đứng dậy, khuôn mặt nó buồn rầu như thể nó sám hối tội lỗi. Thưa thầy, con đã làm thầy mang tiếng. Tôi an ủi Thành. Anh có bổn phận của anh, thầy không có trách gì anh cả. Thành ấp úng một câu hôm nào. Thưa thầy, thầy độ lượng quá. Tôi nói, các anh cũng nên độ lượng. Một xã hội không hận thù là một xã hội gồm toàn những người độ lượng. Xã hội ấy đang được xây dựng ở những lớp học, những cái lớp học này. Lớp học yên lặng. Tôi nghe rõ từng tiếng chớp mắt và tôi mỉm cười. Nào, chúng ta làm việc. Giờ học luôn hào hứng và có ý nghĩa. Khi ngựa chứng xuất hiện, phá đám rồi bỏ đi. Buổi trưa hôm đó, tôi và Lành bàn luận bài báo giáo dục thời loạn Trò Xin Thầy Tí Huyết được đăng tiếp trên tờ Vương Đạo. Bắt được đứa học trò vô đảng chưa thưa thầy? Người ta đang truy nã nó. Vậy thì nó khó thoát rồi. Ừ, có lẽ. Tôi liền tờ báo cho Thành. Em đọc đi. Lành theo dõi bài báo xong, khuôn mặt nó hí hửng. Tôi hỏi, em bằng lọc cách đối xử đó hả? Lành đáp, thưa thầy, phải đối xử thế. Con thấy không thể tha thứ cho những đứa học trò phản thầy. Nếu con có quyền hành, học trò mà hành hung thầy thì nên bỏ tù nó. Em tin rằng bỏ tù học trò hư đốn là học đường sẽ nghiêm chỉnh chứ? Dạ. Rất tiếc, giáo dục không có đồng nghĩa với truy tố. Thưa thầy, em muốn hỏi chi? Giả dụ thầy bị thằng học trò ác ôn hành hung, thầy sẽ làm gì? Thầy sẽ xét lại thầy. Thầy không buộc tội nó. Không. Tại sao thưa thầy? Giản dị lắm. Bởi vì thầy giáo không phải là ông biện lý. Người ta đã quên vẽ cái còng làm biểu hiện cho giáo dục. Vậy thằng học trò phản phúc đó vô tội? Ừ. Nó vô tội. Thưa thầy, vậy ai có tội? Tất cả phải chịu trách nhiệm. Chiến tranh, xã hội phân hóa, kinh tế suy sụp, tình trạng bất ổn hiện tại, sinh hoạt khó khăn, sự lôi cuốn của chính trị, sự bỏ bê tuổi trẻ, sự trống vắng lành anh, tha thiết, sự tương tư thần tượng của tuổi trẻ và nỗi buồn thần tượng sụp đổ, vân vân. Nhưng cái chịu trách nhiệm trước nhất vẫn là cái bài báo với những cái hàng tiết vô ý thức thổi phồng một cái sự bé nhỏ cần quên đi. Một thằng học trò hành hung thầy không có nghĩa là toàn thể học trò hành hung thầy. Cái tiết ghi là giáo dục thời loạn, Trò Xin Thầy Tí Huyết, đọc lên nghe như một cái nền giáo dục đã băng hoại. Đó không phải là sự báo động mà là một sự tiếp tay phá hoại giáo dục. Em nên quên cái chuyện này đi. Và tôi cũng muốn quên. Ngày mai bảo họ đổi tờ báo khác. Tôi không muốn đọc tờ Vương Đạo nữa. Cái tờ Vương Đạo này chỉ chuyên làm chuyện xì căng đan giáo dục. Tôi nói một mạch. Để trấn an tôi thì đúng hơn là để trấn an Lành. Tôi hoang mang vô cùng. Nền giáo dục xuống dốc như những bài báo tường thuật bình luận ư? Rồi người thầy giáo còn đủ uy tín đứng trên bục phổ không? Thật khó kết tội những người học trò ngang ngược. Chiến tranh không vào lớp học, nhưng dao búa đã vào. Dao búa đã vào lớp học của những ông thầy tương lai. Một khi sinh viên đại học sư phạm vác dao búa vào lớp giễu ai, dọa đập đồng chí để tranh chấp vị này nọ, ở những cuộc bầu bán, nguyền rủa nhau bằng những ngôn ngữ không thể chấp nhận được tại trường sư phạm, thì họ nghĩ gì, làm gì khi học trò hành hung họ? Tôi bảo Nguyễn Văn Lành rằng tôi sẽ xét lại nếu tôi bị hành hung là vì vậy. Và cũng bởi lẽ ở trường sư phạm không vị thầy nào giảng bài nói về thầy kết tội trò. Cả lý thuyết lẫn thực hành, thời đại nào cũng có một số học trò nhỏ phản phúc, đâu phải riêng cái thời đại này. Điều khiến tôi ngạc nhiên và băn khoăn là ở thời đại này là người ta đã phóng đại những cái mục ghẻ lỡ để la hoảng lên nó là ung thư, còn những hình ảnh đẹp thì thu nhỏ lại thật nhỏ và làm cho lu mờ đen tối. Những cạc nô Việt Nam không bao giờ là đề tài hấp dẫn ăn khách mà những tên học trò đánh thầy đối với báo chí. Những hoàng cơ nghị ít khi được báo chí thắp sáng, nhưng báo chí sẵn sàng đốt cháy giáo giới bằng một thầy giáo hoang đàn. Bỗng nhiên tôi thương xót cái thiên chức, cái đam mê của thầy giáo. Tôi hy vọng cơn gió độc ở tỉnh X sẽ tan biến và nó đừng biến thành bệnh truyền nhiễm.